tôn vinh Chúa Cha nhân từ, vì yêu nhân thế đau thương, Cha thương hiến con một mình làm đấng cứu rỗi nhân linh.
Tôn vinh Chúa con nhân lành, yêu nên Chúa sinh ra, hy sinh trót cả cuộc đời, chịu chết tiêu rồi mọi người.
Tôn vinh Thánh Linh Chúa Trời, nguyện xin soi sáng tâm tư, con xin Chúa ban ơn trời, chở che hướng dẫn mọi người.
Và giờ đây xin mời các anh các chị lắng nghe lời Chúa Giêsu dạy chúng ta qua bài phúc âm của ngày Chủ nhật hôm nay, mà chính vị đại diện Ngài là Đức Thánh Cha hướng dẫn chúng ta trong huấn từ truyền tin hôm nay. Và đây là nguyên văn bài huấn từ của Ngài, rồi sau đó em sẽ chia sẻ những cái ý tưởng ở trong bài huấn từ này. Xin chào anh chị em thân mến. Bài phúc âm Chúa Nhật này diễn tả cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Canaan. Chúa Giêsu ở miền Bắc Galilea, một lãnh thổ ngoại bang. Người đàn bà này không phải là người Do Thái, bà là người Canaan. Chúa Giêsu ở đó để cùng với các môn đệ xa lánh đám đông, tránh các đám đông càng ngày càng gia tăng. Thế rồi, có một người đàn bà đã tiến đến cùng người, để xin người ra tay cứu lấy con gái của bà đang bị bệnh. Lạy Thầy, xin thương xót tôi. Đó là tiếng kêu được xuất phát từ một đời sống trải qua đau khổ, từ một cảm giác bất lực của một người mẹ không thể chữa lành cho con mình đang bị sự dữ hành hạ. Bà không thể chữa lành cho con. Thoạt tiên, Chúa Giêsu chẳng lưu ý gì đến bà. Thế nhưng người mẹ này cứ nài nỉ. Bà nài nỉ, bất kể vị sư phụ này nói với các môn đệ của người rằng, sứ vụ của người chỉ nhắm đến con chiên lạc nhà Israel mà thôi, chứ không phải cho các người dân ngoại. Bà tiếp tục van xin người, và tới lúc người thử thách bà bằng một câu tục ngữ. Nó dường như thể là một cái gì đó hơi tàn nhẫn, nhưng bà chấp nhận cuộc thử thách ấy. Thật là không công bằng khi lấy bánh của con cái mà đem vứt cho các con chó. Lập tức, người đàn bà ấy đã xót xa đáp ngay lại rằng, vâng, thưa Thầy, cho dù thế chăng nữa, thì các con chó cũng được ăn các mảnh vụn rơi xuống từ bàn của chủ mình chứ ạ. Bằng những lời lẽ ấy, người mẹ này đã chứng tỏ rằng bà đã nhận thấy lòng lành của vị Thiên Chúa tối cao hiện diện nơi Chúa Giêsu, đấng mở lòng ra với bất cứ nhu cầu nào của các tạo vật của mình. Để rồi, lời khôn ngoan đầy tin tưởng này đã làm cho Chúa Giêsu động lòng, và đã phải lên tiếng khen ngợi bà rằng, hỡi bà, đức tin của bà cao cả lắm, bà muốn gì thì được như vậy. Đâu là đức tin cao cả? Đức tin cao cả là đức tin ôm lấy chuyện riêng của mình, cho dù đầy những thương tích, rồi trình bày nó ở dưới chân Chúa, van xin người chữa lành chúng, biến chúng thành một câu chuyện có ý nghĩa. Mỗi người chúng ta đều có chuyện riêng của mình, và không phải bao giờ cũng là một chuyện xuất khẩu, a story of export. Không phải lúc nào cũng là một câu chuyện sạch sẽ, a clean story. Nhiều lần nó là một câu chuyện khốn khó, đầy những đớn đau, nhiều bất hạnh cùng nhiều tội lỗi. Tôi cần phải làm gì với câu chuyện của tôi đây? Tôi giấu nó đi hay chăng? Không, chúng ta cần phải mang nó ra trước nhan Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con. Đó là những gì người đàn bà này dạy chúng ta. Một người mẹ tuyệt vời, ở chỗ can đảm mang chuyện đau buồn của chúng ta đến trước nhan Thiên Chúa, đến trước mặt Chúa Giêsu, để chạm đến tấm lòng êm ái dịu dàng của Thiên Chúa, tấm lòng êm ái dịu dàng của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy thử câu chuyện này, lời cầu nguyện này. mỗi người chúng ta hãy nghĩ về chuyện riêng của mình. Bao giờ cũng có những gì là dị ngợm trong một câu chuyện nào đó, lúc nào cũng vậy. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, hãy gõ cửa lòng của người mà thưa cùng người rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con. Chúng ta có thể làm điều này nếu chúng ta luôn nhìn lên dung nhan của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta hiểu được tấm lòng của Chúa Kitô như thế nào, những gì lòng của Chúa Giêsu ra sao, đó là một tấm lòng cảm thấy thương xót, tấm lòng mang lấy các nỗi đớn đau của chúng ta, tấm lòng mang lấy tội lỗi của chúng ta, lỗi lầm của chúng ta, thất bại của chúng ta. Thế nhưng đó lại là tấm lòng yêu thương chúng ta như thế đó, như chúng ta là như vậy, không vẽ vời tô điểm. Người yêu thương chúng ta như thế. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con. Đó là lý do tại sao cần phải hiểu biết Chúa Giêsu, cần phải làm quen với Chúa Giêsu. Tôi luôn trở lại với lời tôi khuyên bảo anh chị em đây, ở chỗ luôn mang trong túi một cuốn phúc âm nhỏ và đọc hàng ngày. Ở đó anh chị em sẽ thấy Chúa Giêsu như người là, như người tỏ mình ra. Nếu anh chị em tìm kiếm Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng ta, đấng yêu thương chúng ta rất là nhiều, đấng hết sức muốn chúng ta được an lành, phúc hạnh. Chúng ta hãy nhớ lời cầu nguyện này: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con. Một kinh nguyện tuyệt vời. Hãy mang phúc âm trong sách tay của chị em, trong túi của anh em, và ngay cả ở điện thoại lưu động của anh chị em để mà đọc. Xin Chúa giúp chúng ta, tất cả chúng ta biết cầu kinh nguyện này. Kinh nguyện do một người đàn bà dân ngoại dạy cho chúng ta. Không phải là một người đàn bà Kitô giáo, không phải là một người đàn bà Do Thái, mà là một người đàn bà dân ngoại. Xin Trinh Nữ Maria chuyển cầu bằng lời cầu nguyện của mẹ, để niềm vui đức tin được gia tăng nơi hết mọi người đã lãnh nhận phép rửa, cũng như để ước muốn truyền đạt niềm vui đức tin này bằng một chứng từ sống kiên kỷ. Xin mẹ ban cho chúng ta lòng can đảm đến với Chúa Giêsu mà thân thưa cùng người rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con. Đó là tất cả nguyên văn bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha hôm nay. Rất là cảm động, rất là sâu xa, rất là chính xác, quên quý chị ơi. Và bây giờ em xin phân tách 3 cái chi tiết thôi. Chi tiết thứ nhất là thái độ của Chúa. Chi tiết thứ hai là đức tin của người đàn bà dân ngoại. Và chi tiết thứ ba áp dụng vào đời sống của chúng ta như thế nào, qua bài phúc âm mà Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay. Chi tiết thứ nhất đó là cái chi tiết gì ạ? Chi tiết mà em nhấn mạnh đến đó là cái câu mà Chúa Giêsu trả lời cho người đàn bà đó. Thì Đức Thánh Cha nói là nó dường như thể một cái gì đó hơi tàn nhẫn. Em phải nói là rất ư là tàn nhẫn, mà Đức Thánh Cha nói là a bit, nghĩa là hơi tàn nhẫn thôi. Nhưng mà thật sự nó tàn nhẫn lắm các anh chị ơi. Nó rất là tàn nhẫn vô cùng, coi khinh người ta đến độ vậy, coi họ là con chó. Chúng ta có chịu được không? Chúng ta có chịu được không? Không thể nào. Giá mà bà ấy là mang cái tự ái Việt Nam ta hả? Bà sẽ nói lại ngay: Ơ, ông đừng tưởng là ông ngon lắm đấy. Tôi đã hạ mình xuống đến van xin ông mà ông coi làm nhục tôi như vậy à? Tôi là con chó à? Tôi chẳng cần ông đâu. Thôi, con gái tôi nó bị thì nào cũng được, còn hơn là đến xin một cái con người mà coi thường người khác như vậy. Tự ái Việt Nam mà lồi khùng lên chỉ cho một trận, chứ không có sợ đấng nào hết á. Nhưng mà vấn đề em đặt ra ở đây là tại sao Chúa tàn nhẫn như vậy? Và Chúa có quyền tàn nhẫn với người ta không các anh chị? Em hỏi cái câu hỏi đó đó. Chúa có quyền tàn nhẫn với con người ta không? Anh chị trả lời. Và nếu mà nói mạnh ra nữa đó, Chúa có quyền làm ác không? Chúa có quyền gây ra sự ác cho con người ta không? Chẳng hạn giết người ta. Đấy, giết người. Chúa có quyền làm điều đó không? Các anh chị nghĩ là chắc là không đó. Bởi thế nên chúng ta mới hay nói là sao Chúa tàn nhẫn quá vậy? Người ta đâu có tội gì đâu, sao lại để cho người ta chết như vậy? Thằng nhỏ này nó đâu có tội đâu, sao nó để tật nguyền ngay từ nhỏ như vậy? Chẳng còn biết gì nữa. Đấy, đại khái như vậy. Và những cái cuộc khủng bố cũng vậy. Bao nhiêu người chết như thế, nhất là người thân của chúng ta cũng trong đó nữa, là chúng ta nguyền rủa Chúa ngay lập tức. Thành thử đó là vấn đề rất là quan trọng các anh các chị ạ. Nếu chúng ta không nắm vững chỗ này là chúng ta dễ kêu Chúa lắm, và dễ hận thù Chúa lắm, và dễ bỏ Chúa lắm. Và chúng ta cũng đặt vấn đề tại sao Chúa tốt lành mà là để cho những cái đau khổ nó xảy ra trên trần gian như vậy, những cái bất công như vậy, những cái khủng khiếp như vậy. Và vì thế nên hôm nay đặt ngay cái vấn đề quan trọng đó: Chúa có thể tàn nhẫn với con người không? Chúa có thể làm ác không? Kính thưa quý anh quý chị, ngôn ngữ thần học á thì bao giờ cũng tránh cái điều đó, cũng nói là Chúa không có dựng nên sự dữ, Chúa để cho sự dữ xảy ra. À, chúng ta vẫn nghe thấy điều đó phải không? Chúa không có tạo nên sự dữ, Chúa để cho sự dữ xảy ra. Nhưng mà bây giờ thử hỏi các anh các chị nha. Trường hợp mà Chúa ra lệnh cho Abraham giết đứa con của ông ấy thì có tàn nhẫn không vậy? Chúa có quyền làm điều đó không? Chúa có quyền bắt người bố và giết người con không? Có không? Có. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa dựng nên nó. Bây giờ nhớ thử hỏi các anh các chị nè. Con bò hay là con chó, con mèo, tất cả những con vật nuôi trong nhà để ăn thịt, các anh các chị có dựng nên nó không vậy? Không. Vậy bây giờ tại sao các anh chị được giết nó vậy?
Để ăn.
Thì đúng rồi, để ăn. Nhưng mà tại sao các anh các chị có quyền giết nó đúng không?
Yes.
Đúng. Nhưng mà vậy thì bây giờ Thiên Chúa dựng nên con người, ban cho con người có sự sống, thì Thiên Chúa vẫn có quyền lấy sự sống đó đi. Bởi Thiên Chúa có quyền làm mà. Chúng ta không có quyền giết người, bởi vì chúng ta không dựng nên con người. Đó, dù là họ ác mấy đi nữa không quyền giết họ. Tội lỗi là cái gì? Tội lỗi là những gì chúng ta đi quá quyền chúng ta. Chúa cho chúng ta ăn hết mọi thứ cây trong vườn, chỉ có một cây không được ăn. Mà chúng ta dám ăn có nghĩa là phá cái quyền của Thiên Chúa, mà chúng ta coi chúng ta hơn Thiên Chúa nữa, quá quyền của chúng ta, thế là chúng ta phạm tội thôi. Tội đây là chúng ta đi quá quyền mình. Còn Chúa làm trong quyền hạn của mình, đâu có tội gì đâu, đối với chúng ta là tội. Nhưng mà nếu mà con bò nó mà có trí khôn như chúng ta, nó nói là: ủa, sao ông có quyền giết tôi? Tôi cũng là loài có sự sống như ông vậy. Chúng ta trả lời sao với nó? Bà Chúa dựng nên mày cho tao, cho đó tao có quyền giết mày. Vậy chúng ta có quyền giết con vật mà chúng ta không dựng nên, còn Chúa lại không có quyền giết chúng ta khi mà Chúa muốn hay sao? Bởi vì Chúa cho chúng ta sự sống thì Chúa cho lấy đi thì đó là quyền của Chúa thôi. Chúng ta đâu có kêu gì được. Thấy không? Do đó nên Abraham cũng vậy. Chúa cho ông sinh một đứa con, rồi Chúa bắt ông ấy giết nó đi. Chúa có quyền làm vậy mà, chứ đâu phải không có quyền đâu. Bởi thế chúng ta thấy trong Cựu Ước không? Bao nhiêu lần Chúa ra lệnh hạn vua Sao Lê đi giết hết cái dân Amalek. Giết hết đàn bà con gái, đàn ông ấy là từ người già tới đến người trẻ, không để sót một ai. Chúa ra lệnh giết á, bởi vì Chúa có quyền giết người, Chúa đâu có tội gì đâu. Chúa dựng đến họ giờ Chúa lấy lại thôi. Nói như vậy thì các anh các chị cho là bây giờ là kiểu như là lạc giáo vào. Thế mà thật sự không phải. Thật sự không phải. Bởi vì Chúa có quyền làm vậy. Bây giờ thử hỏi nhá. Vậy Chúa tàn nhẫn với ai nhất? Tàn nhẫn với chính bản thân Chúa nhất. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa dùng quyền bính của dân Do Thái và của dân ngoại giết con mình. Chúng ta thấy Chúa tàn nhẫn với Chúa hơn hết luôn. Chứ không phải chỉ có con người ta đâu. Khi mà chúng ta đặt vấn đề Chúa tàn nhẫn thì hãy hỏi xem Chúa tàn nhẫn với ai nhất? Chính Chúa nhất. Để làm gì vậy các anh các chị? Để cho phần rỗi của chúng ta thôi. Bởi thế nên những cái tàn nhẫn của Chúa đối với chúng ta đó cũng là để cho chúng ta được rỗi. Có vậy thôi. Chứ không phải là để đầy đọa chúng ta, để tiêu diệt chúng ta. Không bao giờ Chúa làm như vậy. Cái mục đích chính của Chúa khi tỏ ra tàn nhẫn chúng ta là để cứu chúng ta. Chúa đầy xuống âm phủ rồi Chúa lại đưa lên là như vậy. Thánh Vịnh đã nói rõ. Chúa tàn nhẫn đến nỗi đầy chúng ta xuống âm phủ, nhưng mà để cứu chúng ta. Nếu không xuống âm phủ, chúng ta sẽ không ăn năn thống hối đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận biết Chúa đâu. Vậy thì Chúa thà để cho chúng ta hận Chúa mà chúng ta được rỗi, còn hơn là để chúng ta yêu mến Chúa hời hợt bên ngoài, chẳng hiểu Chúa là gì cả, để rồi chúng ta hư đi. Chúa không bao giờ làm vậy. Chúa luôn luôn là sẵn sàng để chúng ta hận Chúa, miễn là chúng ta được rỗi. Đấy, chúng ta thấy không? Chính Chúa đầy đọa chính bản thân mình để cứu rỗi chúng ta. Chúng ta không được quyền làm vậy. Không được quyền nghĩa là dùng cái xấu để đạt mục đích tốt. Không được làm như vậy. Nhưng Chúa được làm, bởi vì Chúa có quyền làm. Và mục đích của Chúa là để cứu rỗi mà thôi. Bởi thế nên ở trong bài phúc âm này rõ ràng là Chúa tàn nhẫn với cái người đàn bà này. Nhưng mà cái tàn nhẫn của Chúa đối với người đàn bà này không bằng Chúa tàn nhẫn với Chúa đâu. Do đó cái người đàn bà này được thông phần vô cái tàn nhẫn của Chúa đối với Chúa. Và nơi những người đàn bà này, Chúa cho chúng ta thấy cái gì? Cho chúng ta thấy là Chúa cũng có một tấm lòng của người mẹ, sẵn sàng chịu chết vì con. Xin thương xót tôi, chứ không phải xin thương xót con tôi nhá. Thì Chúa cũng vậy. Khi mà Chúa ôm lấy thánh giá, Chúa để cho người ta hành hạ Chúa, là cũng như này, thôi cứ hành hạ cha đi, cứ hành hạ tôi đi, miễn là con tôi được cứu. Đấy, chúng ta thấy không? Người đàn bà này là phản ảnh dung nhan của Thiên Chúa đấy các anh các chị ạ. À, bà thương con bà như bà vậy, sẵn sàng chịu sỉ nhục, chịu đối xử tàn nhẫn để con mình được khỏi. Đấy, Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Bị cha mình đối xử quá tàn nhẫn, đến nỗi không nhận ra con mình nữa. Lạy Chúa Trời, Chúa Thời tôi ơi, sao Chúa bỏ rơi tôi? Chúa quá tàn nhẫn với con mình đi. Nhưng mà cho phần rỗi chúng ta đấy. Mục đích của Chúa tàn nhẫn là chỉ vậy thôi, chứ không có gì khác hết á. Chúa giết người, Chúa làm bất cứ cái gì cũng là để rỗi. Bởi vì người ta chết về phần xác, nhưng mà được rỗi về phần hồn, thì còn muốn cái gì nữa? Bây giờ chúng ta sang tới người đàn bà. Và em phải nói là khi mà em đọc câu chuyện này, các anh chị, em cảm động vô cùng. Và em phục người đàn bà này sát đất, còn hơn là những tin của cả các thánh tông đồ luôn, của cả cái người đại đội trưởng mà được Chúa khen là đức tin mạnh hơn hết chưa thấy ở trong dân Israel, còn hơn cái ông ta nữa. Và còn hơn cả người mù Bartimê ở ngoài thành Jericho mà ông ấy tỏ đức tin để được Chúa chữa lành nữa. Đấy, bây giờ em trưng ra so sánh cái đức tin của bà này với ba thành phần nhé. Trước hết, thành phần dân ngoại, đó là cái ông đại đội trưởng Roma. Thứ hai là với chính dân Do Thái, đó là người mù Bartimê ở ngoài thành Jericho. Đó, và thứ ba là chính các thánh tông là thánh Phêrô. Trước hết là đối với ông đại đội trưởng nhé, Chúa khen ông như vậy. Nhưng mà so bà này, các anh các chị thấy có hơn không? Em không nghĩ là ông ta hơn cái bà này, không hơn cái bà này được. Bởi sao? Ông ta đâu có bị sỉ nhục đâu, không có bị sỉ nhục. Đấy, chẳng hạn nhé, chẳng hạn ông ấy sai người tới với Chúa, Chúa có thể nói ông này, cái thằng này nó khinh tao, nó là đế quốc cho đó, nó khinh tao, nó không thèm đến với tao. Chúa phán cho một câu như vậy thôi. Rồi khi mà Chúa gần đến nhà ông ấy, ông cho người chạy ra nói là tôi không xứng đáng Chúa vào nhà tôi. Thì Chúa nói, đấy, thấy không? Nó đâu thèm tiếp tao đâu, không thèm tiếp tao nữa. Thành thử đó, không có làm theo ý nó được, dẹp nó luôn một chỗ. Thì đấy, nếu mà ông ấy bị Chúa sỉ nhục như vậy, Chúa phang cho một trận như vậy, chưa chắc đức tin của ông đã mạnh bằng người đàn bà này. Rồi, bây giờ tới cái người mù Bartimê ở cửa thành Jericho, mà Chúa đi ngang qua đấy. Anh ta nghe và biết được là Chúa Giêsu. Thành thử ra anh ta la lên, anh ta xin Chúa chữa lành. Và dù có bị đàn áp đi nữa, anh ta vẫn tiếp tục la lên, la to hơn để cho Chúa nghe thấy. Và Chúa gọi anh ta tới. Chúa hỏi anh ta muốn gì? Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi. Thế là Chúa chữa anh ta. Nhưng mà nếu mà anh ta bị sỉ nhục coi chưa chắc nha. Khi mà anh ta được dẫn tới, Chúa nói là mày là cái thằng tội lỗi. Vì tội mày mà mày mới bị mù như vậy, mới bị ăn mày như vậy. Đáng kiếp. Chẳng hạn Chúa nói như vậy thì anh ta là sao? Cụt hứng liền. Nếu không có đức tin mạnh, cụt hứng liền. Wow, thôi, cảm ơn ông. Dẹp ông đi. Tôi tưởng ông ngon lắm, hóa ra tôi tin, tôi đi nhảm mất tiêu rồi. Nhưng mà cái người đàn bà này khác, anh ấy chị thấy chưa? Rồi bây giờ ông Thánh Phêrô cũng vậy. Mới tuần trước chúng ta nghe chuyện ông Phêrô, ông ấy xuống nước rồi ông đi đến với Chúa đấy. Rồi sau đó làm sao? Ông chìm. Ông đâu nhìn vào Chúa nữa đâu. Và Chúa nói làm sao? Sao hèn tin thế? Đấy, chúng ta thấy không? Chính các thân đất đồ mà hèn tin. Còn đây bà này, đức tin của bà quá mạnh. Bà muốn gì được như vậy? Chúng ta thấy không? Cái bà này, đức tin của bà là trội vượt hơn hết luôn. Hơn dân Do Thái, hơn dân ngoại và hơn cả các thánh tông đồ. Cái đức tin bà như vậy đó. Hay chỉ là em thấy là rất là hay. Cái đức tin của cái bà này tuyệt vời. Đã chiếm được lòng Thiên Chúa. Một cái đức tin mà đến nỗi muốn gì được đó. Chúng ta thấy rõ, Chúa nói rõ cái bà này này. Rõ ràng, bà muốn gì được như vậy. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Vậy bây giờ chúng ta muốn mà xin Chúa một cái là được như ý mình á, là phải có đức tin như cái bà này này. Đức tin muốn gì được đó. Chúng ta nếu có muốn tin đức tin. Nhưng mà ngược lại, là đức tin muốn gì được đó là phải bị nghĩa là đối xử tàn nhẫn đã. Bị đối xử tàn nhẫn đã, nghĩa là bị đẩy xuống âm phủ đã, rồi Chúa mới mang lên. Đấy, chỉ có xuống âm phủ chúng ta mới được biến đổi thôi. mới được biến đổi thôi, giống như Chúa Giêsu vậy, phải chết đi rồi mới sống lại đấy các anh các chị ạ, chứ không phải là biến hình trên núi rồi là xong đâu, không có đâu, biến hình trên núi thì biến hình trên núi chứ, sau đó là chết đã, rồi mới từ cõi chết sống lại, chứ không phải từ cái biến hình đó mà sống lại nhá. Do đó nên muốn có một cái đức tin mà muốn gì được đó là phải bị đầy đọa, phải bị Chúa đối xử tàn nhẫn thì chúng ta mới có thể trở thành cái giống như là khi phùng địch thủ đối với lòng thương xót Chúa vậy. Đến nỗi mà điều khiển cả lòng thương xót Chúa được. Nghĩa là chúng ta muốn gì lòng thương xót Chúa ban cho chúng ta điều đó. Hay quá sức, hay quá sức. Và cái điều thứ ba đó là liên quan đến chính chúng ta. Đức Thánh Cha khuyên chúng ta cái gì? Chúng ta hãy tin vào Chúa mà đến với Chúa. Hãy tâm sự với Chúa tất cả những câu chuyện của chúng ta. Đừng có giấu gì hết. Đừng có giấu gì hết. Mà câu chuyện chúng ta không có phải là câu chuyện ngon lành, nó câu chuyện loại xuất khẩu á. Đức Thánh Cha nói là không phải bao giờ cũng là câu chuyện xuất khẩu đâu. Xuất khẩu đây có như là cái gì anh chị? Xuất khẩu nghĩa là ngon lành lắm đấy. Bởi vì đã xuất cảng ra đó là phải xuất cảng cái tốt người ta mới mua chứ nị. Chứ lại xuất cảng cái xấu ai mua. Và bao giờ ông ta cũng nói tốt về chúng ta nữa. Do đó nên chúng ta cho chúng ta là ngon lành đâu cần xin gì. Chúng ta không xin, do đó chúng ta tự ái. Bởi vì chúng ta đâu có xấu như vậy đâu mà xin. Đấy, chúng ta toàn câu chuyện của chúng ta, toàn câu chuyện xuất khẩu thôi. Đó, nhưng mà thật sự đó, Đức Thánh Cha nói là câu chuyện đó chẳng sạch sẽ gì đâu. Đó, a clean story. Không phải lúc nào cũng là một câu chuyện sạch sẽ, a clean story. Bởi vì sao vậy? Bởi vì câu chuyện của chúng ta đó, nó chất chứa toàn là đớn đau, toàn là bệnh tật, toàn là tội lỗi thôi. Thì đấy, mà chúng ta lại tự ái, do đó chúng ta lại cứ giấu giếm. Không dám tỏ hiện ra. Chúng ta cứ nhớ một lần cha Nguyễn Huy Sĩ giảng cho chúng ta ở bên Corona đó. Ngài nói cái gì? Chúng ta nhớ câu chuyện đấy không? Hay lắm, ngài coi ví dụ rất là hay. Ngài nói chúng ta mời Chúa vô nhà nhá, mời Chúa vô nhà. Rồi chúng ta để Chúa ngồi phòng khách á, không có cho Chúa đi lục lọi các nơi các chốn. Bởi vì trong những phòng này phòng kia đó là phòng kín của chúng ta không à. Trong đó toàn là những thứ bê bối thôi. Chúng ta có muốn cho Chúa mở cái cửa cái phòng đó ra. Bởi vì thấy những cái bê bối của chúng ta. Chúng ta Chúa muốn cho Chúa ngồi chỗ ngon nhất. Chỗ mà chúng ta khoe những cái đồ chúng ta mua quý giá trưng bày rồi. Chỗ mà ngon lành nhất trong nhà chúng ta. Chỗ mà chúng ta xuất khẩu, xuất cảng á. Để cho Chúa thấy rằng chúng ta ngon lắm. Do đó nên chúng ta đâu cần gì Chúa đâu. Rồi sau đó chúng ta để Chúa ngồi chơi sơ nước rồi chúng ta đi làm việc chúng ta. Chúng ta đâu cần Chúa đâu. Thế thì làm sao mà chúng ta được xứng đáng được Chúa thương đây? Chúng ta không có tỏ Chúa những cái gì tội lỗi khốn nạn chúng ta. Thì làm sao mà chúng ta xin Chúa chữa lành được? Đó là lý do Đức Thánh Cha nhấn mạnh chúng ta là chúng ta hãy ra trước nhan Chúa, đừng có giấu giếm. Và hãy xin Chúa thật lòng chúng ta, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con khổ nạn lắm, con cần đến Chúa, xin Chúa thương xót con. Thì lúc bây giờ đó, thì những xấu xa tội lỗi chúng ta mới được chữa lành. Còn nếu mà chúng ta giấu giếm, chúng ta muốn toàn là những cái sản phẩm best, excellent để xuất cảng, thì không bao giờ được chữa lành đâu, quý anh, quý chị ơi. Còn Chúa đó, Chúa thương chúng ta như chúng ta là, chứ không phải như chúng ta giả hình đây này. Đức Thánh Cha nói ở dưới này này, là không vẽ vời tô điểm. Thì chúng ta thấy Chúa, Đức Thánh Cha dùng cái chữ không. Chúng ta có thể làm điều này nếu chúng ta luôn nhìn lên dung nhan của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta hiểu được tấm lòng của Chúa như Chúa như thế nào. Những gì lòng của Chúa tỏ ra cho chúng ta, đó là một tấm lòng cảm thương, tấm lòng mang lấy các nỗi đớn đau của chúng ta, tấm lòng mang lấy tội lỗi của chúng ta, lỗi lầm của chúng ta, thất bại của chúng ta. Thế nhưng đó lại là tấm lòng yêu thương chúng ta như thế đó, như chúng ta là như vậy, không vẽ vời tô điểm. Người yêu thương chúng ta như chúng ta là, chứ không phải như chúng ta đeo mặt nạ, như chúng ta vẽ vời cho nó đẹp hơn chúng ta là. Thấy không? Bài huấn từ hôm nay tuyệt vời các anh chị ơi. Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta về Chúa. Chúa tàn nhẫn đấy, nhưng mà chỉ vì chúng ta mà thôi. Và người đàn bà đó là dù là dân ngoại đi nữa, nhưng đức tin rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ còn hơn tất cả những người dân ngoại khác, còn hơn cả dân Do Thái, còn hơn cả các tông đồ nữa. Đến nỗi ở cuối cùng Đức Thánh Cha nói cái gì? Đức Thánh Cha nói là xin Chúa giúp chúng ta, tất cả chúng ta biết cầu kinh nguyện này, kinh nguyện do một người đàn bà dân ngoại dạy cho chúng ta, không phải là một người đàn bà Kitô giáo, không phải là một người đàn bà Do Thái, mà là một người đàn bà dân ngoại. Bà dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện với tất cả lòng khốn khổ của chúng ta, không giấu giếm Chúa một cái gì hết. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con. Và nếu chúng ta có một đức tin mãnh liệt, một đức tin mà muốn gì được đó, thì chúng ta phải chấp nhận mình là khốn nạn trước nhan Chúa. Và chấp nhận nên giống Chúa ở chỗ Chúa đã bị gọi là đối xử tàn nhẫn như thế nào, chúng ta cũng phải chấp nhận cái tàn nhẫn giống như Chúa, để có thể có một đức tin muốn gì được đấy. Amen. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.
Hay có anh chị ơi. Và... em đọc cái bài này nhưng mà em chưa thấy là anh giải thích qua. Mình đọc mình cũng thấy nó hay, nhưng mà sao không có chưa hiểu được như anh bây giờ anh nói. Thật sự anh giải thích cho chúng em nghe rõ hơn. Quá hay, quá hay. Vâng, đức tin của mình còn yếu lắm anh ơi.
Anh yếu lắm. Ơi.
Dạ.
Thì
dạ.
Mình nói xuất khẩu là mình nói ra bằng miệng chứ đâu phải mình nói lời xấu đâu.
À không, em đâu nói lời xấu. Ở trong này Đức Thánh Cha nói ở story of export, nghĩa là xuất khẩu hay là xuất cảng á. Thì người ta bây giờ dùng chữ xuất cảng cũng là xuất khẩu đấy, chứ không phải khẩu là nói nhá. Không phải khẩu là nói. Thì cái ý nghĩa của xuất cảng á, câu chuyện để xuất cảng cứ là để khoe đấy. Và đã khoe thì toàn những cái tốt thôi, chứ không phải những cái xấu.
Em thấy mình cũng đâu có cần giấu Chúa những cái xấu cái ấy của mình. Chúa biết hết rồi, Chúa thấy hết rồi. Chúa thấy từng thâm tâm của mình rồi. Thành thử ra bây giờ có khoe cái xấu thì Chúa cũng đã thấy cái xấu rồi. Chạy đường nào cho nó trên khỏi.
Vậy mà mình vẫn giấu Chúa đấy.
Nhưng mà với
Chúa muốn mình phải nói ra
cái xấu mình giấu đi chứ chị Nga. Đúng rồi, thì nhưng mà khi mà nói chuyện với Chúa đâu có khoe, dám khoe, trời ơi, khoe với Chúa thì có một chết bầm.
Chị bà đọc cái bài này của Đức Thiên Cha này, chứ bà không được giấu ra này, cha nói giấu ra này, phải nói ra hết này.
Ừ, từ đó là cha sĩ nói rất là đúng, cha sĩ nói rất đúng vô cùng. À, cứ để cho Chúa ngồi phòng khách rồi chỗ ngon nhất đó, còn những cái kia là đóng hết, không có cho Chúa đi dạo. Đấy, cha sĩ nói rõ này là không có dám đưa chìa khóa cho Chúa. Mình vẫn làm chủ nhà, chứ Chúa không được làm chủ, Chúa vẫn chỉ là khách thôi.
Lạy Chúa, Chúa nói từ ngàn xưa Chúa đã thương con. Ngài làm cha bao biển lạ lùng, chỉ vì yêu thương con vô cùng. Giờ đây con nghĩ đến thân con, chẳng còn chi để đáng Chúa thương, chẳng còn chi để đáng Chúa chăm lo. Thế mà Chúa vẫn